Đựng định sự phát khởi quyết tâm cầu giải thoát. Đoạn kệ kế tiếp giải thích cách lượng định xem bạn đã phát khởi quyết tâm cầu giải thoát khỏi luân hồi hay chưa. Sau khi tự huân tập theo cách này, nếu con không khởi lòng mến mộ, vẻ phồn hoa của luân hồi, dù chỉ trong thoáng chốc, và nếu con ngày đêm khát khao giải thoát, lúc đó con đã thực sự phát khởi quyết tâm cầu giải thoát. Đoạn kệ tiếp theo giải thích về sự phát khởi quyết tâm cầu giác ngộ. Trước hết, sự cần thiết và mục đích phát khởi lòng vị tha được giải thích. Mục đích của việc phát tâm Bồ Đề. Nếu quyết tâm cầu giải thoát không được dẫn dắt bởi tâm giác ngộ thanh tịnh, thì không thể trở thành nhân đưa đến giác ngộ tối thượng, niềm hỷ lạc toàn hảo. Do đó, bậc trí giả phải phát tâm Bồ Đề. Cho dù bạn có huân tập quyết tâm cầu giải thoát một cách mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu bạn không phát khởi một tâm nguyện vị tha, một ước nguyện mạnh mẽ làm lợi lạc cho mọi chúng sinh hữu tình, thì bạn sẽ không thể đạt đến giác ngộ. Về điểm này, trong Bảo Tràng Luận, Ngài Long Thụ đã nói: nếu con và thế gian này muốn thành tựu giác ngộ tối thượng, thì căn bản chính là tâm Bồ Đề. Nền tảng để phát khởi tâm nguyện cầu giác ngộ vì chúng sinh là lòng bi mẫn, vốn có nhiều dạng khác nhau. Khi bạn nghĩ rằng thật tốt đẹp biết bao nếu mọi chúng sinh đều được giải thoát, thì đó là một dạng của lòng bi mẫn. Còn có những cấp độ khác của lòng bi mẫn, không chỉ bao gồm ý tưởng này, mà còn có cả lòng dũng cảm mạnh mẽ hơn. Tâm bi mẫn này tạo ra một quyết tâm đặc biệt, tự mình gánh vác trách nhiệm, trừ dứt mọi khổ đau cho chúng sinh. Ngay cả các bậc thanh văn và độc giác Phật cũng ước nguyện thiết tha rằng chúng sinh được thoát ly khổ đau. Tương tự, đôi khi chính chúng ta cũng khởi lòng bi mẫn nghĩ rằng thật tốt đẹp biết bao nếu mọi chúng sinh đều thoát khổ. Chẳng hạn như khi thấy cảnh khốn cùng hay điều kiện bơ phơ của một người hay con vật nào đó, chúng ta có thể khởi lên một cảm xúc bi mẫn mạnh mẽ, ước mong rằng khổ đau của chúng sinh đó sẽ được dứt trừ. Điều cũng quan trọng cần lưu ý là khi đối tượng của lòng bi mẫn là một người mà chúng ta yêu thích, thì sự thương cảm của chúng ta có thể dựa trên sự tham ái hơn là lòng bi mẫn. Ngược lại, nếu bạn khởi tâm bi mẫn khi thấy sự khổ đau của một con vật bị bỏ rơi, chẳng hạn như một con chó hoang mà bạn chẳng có sự quyến luyến gì, thì đó mới thuần túy là lòng bi mẫn. Lòng bi mẫn phát khởi bởi các bậc thanh văn và độc giác Phật cao thượng hơn nhiều so với lòng bi mẫn mà chúng ta thường phát khởi. Vì khi trông thấy khổ đau tràn ngập khắp cõi luân hồi, thì các ngài phát khởi lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh. Vì không thấy được khổ đau trong khắp cõi luân hồi, chúng ta chỉ thấy khổ đau của một số chúng sinh nào đó, mà ta cũng chỉ thấy như một dạng sai lầm hay khiếm khuyết của họ. Tuy nhiên, các bậc thanh văn và độc giác Phật không có dạng bi mẫn thôi thúc họ tự mình gánh vác trách nhiệm giải thoát tất cả chúng sinh. Lòng bi mẫn do các vị Bồ Tát phát khởi là cao thượng nhất. Các ngài không chỉ ước nguyện cho chúng sinh thoát ly khổ đau, mà còn tự nguyện gánh vác trách nhiệm cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khổ. Tâm bi mẫn này được gọi là đại bi. Chính tâm đại bi này là nền tảng của tâm nguyện cầu giác ngộ vì tất cả chúng sinh, và cũng chính nó đã làm sinh khởi tâm nguyện đặc biệt này. Do đó, trong các kinh văn thường dạy rằng chính tâm đại bi là gốc rễ của tâm Bồ Đề. Để phát khởi tâm đại bi như thế, Một mặt, bạn phải nhận diện được nỗi khổ đau mà chúng sinh nào đó đang chịu đựng. Mặt khác, bạn phải thực lòng xem chúng sinh đó là đáng yêu và thân thiết. Phương tiện phát tâm Bồ Đề. Bị cuốn trôi bởi bốn dòng thác dữ, bị trói chặt bởi nghiệp lực khó lòng cởi bỏ, bị giam hãm trong lưới sắt của ngã chấp, hoàn toàn bao phủ trong bóng tối dày đặc của vô minh, trôi nổi trong luân hồi bất tận, đau đớn khôn nguôi bởi ba khổ não trong từng kiếp tái sinh. Khi quán chúng sinh từng là mẹ ta trong tình trạng như vậy, hãy phát khởi tâm vô thượng Bồ Đề. Cụm từ chúng sinh từng là mẹ ta ở đây chỉ rõ những chúng sinh đang thống khổ kia chẳng phải là hoàn toàn không liên quan đến bạn. Họ đã từng là mẹ bạn trong nhiều kiếp trước và đã đối xử với bạn cực kỳ tử tế. Do đó, bạn phải xem họ là những người rất đáng yêu. Việc thấu hiểu được những người mẹ của bạn thống khổ ra sao sẽ khơi dậy trong lòng bạn một cảm xúc thương cảm như không sao chịu nổi. Thông qua tiến trình tinh thần nhận biết mối liên hệ rất thân thiết giữa bạn và các chúng sinh khác, bạn sẽ có thể phát khởi tâm đại bi, và tâm đại bi sẽ làm phát khởi tâm Bồ Đề. Đoạn kệ này nói rằng chúng sinh đang bị cuốn phăng đi bởi bốn dòng thác dữ. Bốn dòng thác này có thể chỉ đến bốn nghiệp nhân xô đẩy chúng sinh vào sự tái sinh trong luân hồi, và chúng cũng có thể chỉ đến bốn nghiệp quả. Nhưng ở đây bốn dòng thác dữ chỉ đến bốn nỗi khổ không mong muốn mà chúng ta phải gánh chịu trong luân hồi. Đó là những khổ đau của sự sinh ra, già yếu, bệnh tật và chết đi. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn chịu sự chi phối của nghiệp bất tịnh rất mạnh mẽ và không thể cưỡng lại. Do vậy mà chúng ta phải chịu đựng bốn nỗi khổ nói trên. Những nghiệp bất tịnh nặng nề đến như thế cũng sinh khởi từ những cảm xúc phiền não mạnh mẽ như sân hận và tham luyến. Và những phiền não này lại sinh khởi từ quan niệm cứng nhắc về một bản ngã thực sự tồn tại mạnh mẽ. Quan niệm chấp ngã này được ví như một tấm lưới sắt kiên cố, do nó mà chúng ta bị giữ chặt trong luân hồi. Một quan niệm cứng nhắc về bản ngã có nghĩa là nó kiên cố và không bị bác bỏ. Quan niệm chấp ngã càng kiên cố thì những phiền não như sân hận và tham luyến sẽ càng nặng nề hơn. Phiền não càng nặng nề thì nghiệp lực dẫn dắt chúng ta vào luân hồi càng mạnh mẽ hơn. Và nghiệp lực dẫn dắt chúng ta vào luân hồi càng mạnh thì khổ não càng lớn. Quan niệm sai lầm về bản ngã phát sinh vì chúng ta bị vây quanh bởi bóng tối của vô minh. Trong đoạn văn này, quan niệm sai lầm về bản ngã giam hãm chúng ta trong luân hồi thực sự muốn chỉ đến quan niệm sai lầm về tự ngã của chúng sinh. Bởi vì dòng kệ kế tiếp nói rằng chúng sinh hoàn toàn mê mờ và bị vây phủ bởi bóng tối dày đặc của vô minh. Thông thường, cụm từ quan niệm sai lầm về bản ngã tự nó hàm ý chỉ đến sự vô minh. Nhưng khi ta thấy cả hai khái niệm cùng được giải thích, như cách nói quan niệm sai lầm về bản ngã và vô minh, thì khái niệm đi trước, tức quan niệm sai lầm về bản ngã, được dùng để chỉ đến quan niệm sai lầm về tự ngã của chúng sinh. Và khái niệm vô minh ở dòng tiếp theo được dùng để chỉ đến quan niệm sai lầm về bản ngã của các pháp. Tức quan niệm sai lầm cho rằng các pháp thực sự tồn tại hay quan niệm chấp hữu. Quan niệm sai lầm của chúng ta về sự tồn tại thực sự của các pháp, hay nói cách khác là sự tham luyến mãnh liệt của chúng ta vào dáng vẻ hấp dẫn của thân thể bằng xương bằng thịt này, chính là nền tảng để phát sinh quá nhiều tham luyến đối với tự thân. Do đó, quan niệm sai lầm về các pháp hay chấp hữu chính là nền tảng của quan niệm sai lầm về tự ngã hay chấp ngã. Khi bạn quan sát cái tôi trong dòng tâm thức và khởi sinh một cảm giác về cái tôi, quan niệm về một bản ngã thực sự tồn tại. Quan điểm này được gọi là hữu thân kiến. Hay kiến chấp cho rằng thân này là thực có. Như vậy, quan niệm sai lầm về bản ngã của các pháp đã dẫn đến quan niệm chấp thân thật có này. Và rồi quan điểm này lại kích thích sự tích lũy nghiệp. Do các quan niệm sai lầm cho rằng thật có bản ngã của các pháp và tự ngã của chúng sinh, chúng ta vô tình thọ sinh vào luân hồi và phải không ngừng chịu đựng các khổ não như sinh, già, bệnh, vân vân, trong thời gian vô tận. Và sự chấm dứt những nghiệp quả theo sau luôn phụ thuộc vào sự chấm dứt của các nghiệp nhân dẫn khởi. Nếu các nghiệp nhân nặng nề đã tạo ra rồi, thì bạn buộc phải gánh chịu nghiệp quả, cho dù bạn có muốn né tránh đến mức nào đi chăng nữa. Nếu bạn suy nghĩ được như vậy, thì càng chán ghét khổ não bao nhiêu, bạn sẽ càng ghê sợ nghiệp nhân bấy nhiêu. Các câu kệ này giải thích hai phương thức để phát khởi tâm xả ly và một quyết tâm cầu giải thoát thông qua sự suy xét sự thật về khổ đau, khổ đế. Các phương thức này là suy ngẫm về các tai hại và khổ đau trong luân hồi, cùng với việc quán chiếu các nguyên nhân thực sự của khổ đau, tập đế. Khi đoạn kệ giải thích những điều như bốn mức độ của khổ đau, vân vân, thì chính là đang giảng giải về khổ đế. Và khi đoạn kệ giải thích các yếu tố như quan niệm chấp hữu, vô minh và nghiệp ô nhiễm, thì chính là đang giảng giải về tập đế. Bằng cách này, bài kệ đã giảng giải về hai chân đế đầu tiên. Nếu bạn quán chiếu chu kỳ của khổ đau và các nguyên nhân gây khổ đau trong mối tương quan với chúng sinh khác, thì điều này sẽ dẫn đến sự tu tập lòng bi mẫn. Nhưng nếu bạn quán chiếu chu kỳ khổ đau và các nguyên nhân gây khổ đau trong mối tương quan với chính bạn, thì điều này sẽ dẫn đến sự phát khởi quyết tâm cầu giải thoát. Hôm qua, chúng ta đã thảo luận về các mức độ khác nhau của khổ đau và phương thức để phát khởi một thái độ vị tha, mong muốn làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Về vấn đề này, đoạn kệ nói rằng: trông thấy nỗi thống khổ của những chúng sinh từng là mẹ ta, đang ở trong tình trạng khổ đau đến như thế, ta cần phải phát tâm vô thượng. Nói cách khác, trước hết chúng ta phải quan sát những nỗi khổ đau của chúng sinh, rồi sau đó khởi sinh một cảm xúc thân thiết, yêu thương mạnh mẽ đối với họ. Bạn càng cảm thấy thân thiết với chúng sinh, thì sẽ càng dễ dàng hơn trong việc khởi sinh tâm trạng thương cảm đến mức như không sao chịu nổi trước những khổ đau của họ. Do vậy, ta nên thấy tất cả chúng sinh như là người thân của ta, như mẹ ta chẳng hạn, vân vân. Để mở lòng quan tâm đối với chúng sinh, thì trước hết chúng ta phải thấu hiểu bản chất không có khởi đầu của luân hồi. Chúng sinh thọ sinh trong cõi luân hồi cũng bắt đầu từ vô thủy đến nay, nên chẳng có một chúng sinh nào mà bạn có thể cho là không có quan hệ với bạn, như một người thân, như mẹ bạn chẳng hạn. để khởi sinh tình cảm yêu thương thân thiết thật mạnh mẽ đối với tất cả chúng sinh, thì trước hết bạn cần phải phát tâm bình đẳng mạnh mẽ đối với mọi chúng sinh. Dựa trên tâm bình đẳng này, bạn có thể khởi sinh tình cảm thân thuộc đối với các chúng sinh khác và xem họ như mẹ mình. Khi đó, bạn sẽ có thể quán chiếu về lòng tốt của những chúng sinh này, cũng tương tự như lòng tốt của gia đình bạn hiện nay, những người đang cưu mang bạn. Khi bạn xem họ như người thân thuộc của chính bạn và nghĩ nhớ đến lòng tốt của họ, thì bạn sẽ có thể khởi tâm nâng niu ấp ủ họ trong tim. Một cách khác để khởi sinh tâm nguyện vị tha là tự hoán chuyển vị trí của mình với những người khác. Điều này có thể làm được vì các chúng sinh khác cũng giống như bạn trong sự mong ước hạnh phúc và không muốn khổ đau. Họ cũng giống bạn về khả năng và cơ hội loại bỏ khổ đau và đạt được hạnh phúc. Và cũng giống như bạn, mọi chúng sinh đều có quyền loại bỏ khổ đau và đạt hạnh phúc cao nhất. Mặc dù bạn cũng giống họ ở những điểm này, nhưng tất cả chúng sinh khác lại đông vô số kể. Và bạn không phải là không liên quan gì đến họ, bởi vì trong những quan hệ thế gian, bạn phụ thuộc vào họ rất nhiều. Ngay cả khi thiền quán về con đường tu tập, bạn cũng thực hành bằng cách chú tâm đến chúng sinh. Cuối cùng, sự giác ngộ rốt ráo được biết đến như là sự thành tựu tự nhiên, không dụng công. Những mục tiêu của tha nhân được đạt đến trong sự phụ thuộc vào chúng sinh. Như vậy, chúng ta gắn bó và phụ thuộc vào chúng sinh khi ta còn trong cõi luân hồi, cũng như trên suốt chặng đường tu tập và cuối cùng cả khi ta thành tựu đạo quả. Giờ đây, khi bạn đã thấy rõ mối liên hệ chặt chẽ với tất cả các chúng sinh khác, thật dại dột nếu bỏ qua hạnh phúc của họ để theo đuổi những lợi ích của riêng một chúng sinh duy nhất là cá nhân bạn. Ngược lại, điều khôn ngoan là biết bỏ qua lợi ích của riêng một người vì lợi lạc của đa số chúng sinh còn lại. Tất cả các thú vui và phương tiện mà bạn tận hưởng trong cuộc sống này, như của cải, vật sở hữu, danh vọng và bạn bè, đều có được nhờ vào các chúng sinh khác. Chúng ta không thể hình dung việc thụ hưởng được bất kỳ điều gì bằng vào công sức của riêng ta mà không cần đến sự giúp đỡ của họ. Đặc biệt là trong thời hiện đại này, mọi thứ mà chúng ta thụ hưởng như thực phẩm, quần áo và tất cả các thứ khác đều do các xí nghiệp sản xuất, trong đó có nhiều người cùng làm việc. Hầu như chẳng có gì được gieo trồng hay làm ra trên mảnh sân vườn nhỏ bé của bạn, vân vân. Chúng ta ăn trái cây đóng hộp được làm ra bởi công sức của những người khác. Khi chúng ta đi máy bay, chúng ta phụ thuộc vào công việc và những phương tiện do những người vận hành máy bay đảm nhiệm. Trong xã hội hiện đại, chúng ta không thể hình dung việc mưu sinh được mà không phụ thuộc vào những người khác. Cũng vậy, nếu không có những người khác, thì bạn sẽ không thể có chút danh tiếng gì cả. Cho dù bạn đã có được một số phẩm chất có thể mang lại danh thơm tiếng tốt, nhưng nếu không được những người khác biết đến, thì bạn cũng không thể trở nên nổi tiếng. Nếu bạn nghĩ kỹ, thì ngay cả kẻ thù của bạn, người mà bạn thường xem là đối nghịch và hoàn toàn ghét bỏ, cũng cho bạn cơ hội phát triển các đức tính như sự nhẫn nhục, can đảm và sức mạnh. Liên quan đến ý nghĩa này, trong chương nói về hạnh nhẫn nhục, Ngài Tịch Thiên đã dạy cách khởi tâm nhẫn nhục đối với kẻ thù và trân quý họ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với một người tu tập theo Phật giáo. Nếu bạn biết cách để đạt được các đức tính này từ kẻ thù, thì bạn cũng sẽ có thể dành cho người ấy những tình cảm tốt đẹp. Nếu bạn có thể khởi sinh một tâm thức tích cực như thế đối với kẻ thù của bạn, vốn thường là một đối tượng bị khinh miệt, thì sẽ không khó để cho bạn mở lòng quan tâm, chăm sóc các chúng sinh mà bạn không yêu, không ghét. Và tất nhiên là càng dễ dàng hơn đối với những bạn bè thân hữu. Để khởi sinh một thái độ tinh thần như vậy, bạn không cần thiết phải nhận diện từng chúng sinh riêng biệt. Ví dụ như, từ những tính chất của một cái cây cụ thể, bạn có thể suy ra rằng tất cả các loại cây đều có một số đặc điểm chung nào đó, mà không cần thiết phải biết rõ hết thảy từng cây riêng biệt. Tương tự, bằng việc quan sát trường hợp của chính bản thân mình, bạn có thể kết luận rằng mọi chúng sinh đều giống nhau ở điểm là mong muốn được hạnh phúc và không muốn khổ đau. Làm như thế sẽ giúp bạn dễ dàng phát khởi tâm bi, là động lực khơi dậy ước nguyện loại trừ hết mọi khổ đau cho tất cả chúng sinh. Và nếu bạn có thể thấu hiểu khổ đau của chúng sinh, thì bạn sẽ có thể khởi sinh tâm từ, là động lực khơi dậy ước nguyện mang lại hạnh phúc đến cho tất cả chúng sinh. Trên nền tảng của hai ước nguyện này, tâm từ và tâm bi, bạn sẽ tự khởi sinh tâm nguyện đặc biệt tự mình gánh phát trách nhiệm, trừ bỏ các khổ đau này, và tâm nguyện đó sẽ khơi dậy sự khát khao đạt đến quả vị vô thượng bồ đề vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Tâm nguyện vị tha mong cầu giác ngộ vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh được gọi là tâm bồ đề. Phương thức để lượng định sự phát tâm bồ đề và quyết tâm cầu giải thoát của bạn đã được giảng giải trong phần trước.